This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Dũng Nghiêm và anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bẻ Bảy. Từ phòng vi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô.
Dạ, xin chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào Dũng Nghiêm và anh Huy, sao quý vị khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy vẫn khỏe, cô khỏe không cô?
Dạ, cũng khỏe.
Dạ. À, thưa cô, thì trong chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay á, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi cô là cái phần mới nhất của hồ sơ Twitter do ông Elon Musk công bố hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 12 á, phơi bày thêm các chi tiết nội bộ về cách thức và lý do công ty truyền thông xã hội này đã đình chỉ tài khoản của cựu tổng thống Trump vào hồi tháng 1 năm 2021. Hồ sơ Twitter bắt đầu vào hôm 2 tháng 12 bằng việc ký giả Type B phơi bày những nỗ lực của công ty này nhằm ngăn chặn câu chuyện về ông Hunter Biden của tờ New York Post vào hồi năm 2020. Điều này đã được ông Musk công bố và xác nhận. Và tác giả Schellenberger đã công bố các tài liệu nội bộ của Twitter, cho thấy các giám đốc điều hành của công ty này đã đi chệch khỏi chính sách của công ty để cấm tài khoản của ông Trump. Thưa cô, thì những sự việc nêu trên cho thấy có một sự gian dối, đàn áp bất công đã xảy ra ngay trên Hoa Kỳ, một nước được mệnh danh là dân chủ, một siêu cường quốc mà lại có những sự việc như thế này xảy ra. Thì theo cô nhận xét những chuyện như thế, khi mà được phanh phui và chứng nhận được đàng hoàng thì thế giới sẽ nhìn vào Hoa Kỳ như thế nào thưa cô?
Theo ý kiến cá nhân thì là cô thấy là người Việt của chúng ta thường có thái độ là tốt khoe, xấu che và không vạch áo cho người xâm lưng. Nhưng mà đối với người Mỹ thì là họ luôn luôn tôn trọng sự thật và đòi hỏi một cái sự minh bạch của chính phủ trong cái việc điều hành quốc gia. Thì là những sự thật và trong cái kế hoạch phá hoại dân chủ, đàn áp đối lập, vi phạm tu chính án thứ nhất mà ông Elon Musk đang phanh phui ra từ cái mạng xã hội Twitter cho cả thế giới nhìn thấy, thì nhiều người cũng cho rằng quả thật là người Mỹ tào lao là cà chớn, tự nhiên là vạch áo cho người ta xem lưng. Nhưng mà nếu theo cái nhìn dưới nhãn quan của người Mỹ là với cái lịch sử lập quốc thì gồm có những cái thiện, cái ác và cái xấu xí mà mình gọi là good, bad and ugly. Nhưng mà tất cả những cái người Mỹ đều có can đảm đối diện với những cái chuyện đó và họ sửa sai, họ điều chỉnh để có một nước Mỹ mà ai cũng muốn tới để sống như chúng ta đã chứng kiến rồi. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta cũng đang chứng kiến một nước Mỹ đang mất dần những cái điều tốt đẹp. Một nước Mỹ đang đi trật đường rầy mà trên 70% người Mỹ mà đã nhận xét như vậy trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến, thì là cái sự vạch trần những cái điều xấu, những cái chuyện mà tiêu cực lúc này là mà rất cần thiết. để rồi có thể đưa cái con tàu nước Mỹ trở lại đúng đường. Thì hồ sơ của Twitter cho thấy nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ đang bị tấn công, hiến pháp bị vi phạm bởi những người nào, những đảng phái nào, những cái thành phần nào trong chính phủ, trong khi cánh tả và những người không thích Trump thì luôn luôn nói là ông Trump là phá hoại nền dân chủ, mà mới đây lại vu khống cho ông Trump là đòi phá bỏ hiến pháp. Thì tóm lại là cho tới hôm nay thì như Dũng Nghiêm đã nói là Twitter đã phanh phui ra những cái những cái sự thật mà có thể nói là họ đã có phanh phui ra trong năm đợt. Cái đợt thứ nhất là cái việc ém nhẹ, mà nói đúng hơn là họ muốn thủ tiêu cái laptop from hell của Hunter Biden. Thì tuần báo New York Post khi mà đăng cái tin đó là đã bị Twitter bịt miệng ngay lập tức. Và một cái điều mà kinh khủng nữa là bây giờ mình mới lòi ra nữa là có 50 nhân vật trong cái giới tinh hoa của cơ quan CIA đã ra một cái bản tuyên ngôn vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, nghĩa là chỉ trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020 có mấy chục ngày thôi. Thì họ cái bản tuyên ngôn đó là họ nói là họ nghi ngờ những email của Hunter Biden trong cái laptop đó là do Nga làm ra. Đó, họ làm như vậy để là binh vực Hunter Biden và làm lợi cho ứng cử viên Joe Biden, nhưng đồng thời cũng gây bất lợi cho ứng cử viên Donald Trump. Thì cái đó là cái đợt thứ nhất. Và cái đợt thứ hai mà Twitter phanh phui ra là cái bản danh sách đen của Twitter, trong đó ghi tên những cái nhân vật bảo thủ và những cái chủ đề có thể gây bất lợi cho Biden và đảng Dân Chủ. Thì họ có một cái ứng dụng hay lắm, khi mà đụng tới cái danh sách đen đó thì tự động nó loại ra hết tất cả những cái người hoặc là những cái tin tức mà gây bất lợi. Thành ra một cái thủ đoạn mà dối gạt nữa, mà tiếng Mỹ gọi là shadow banning, như là cái văn bản giả tỉ như của Dũng Nghiêm này, post lên Twitter thì nó vẫn xuất hiện, nhưng mà chỉ có một mình Dũng Nghiêm đọc được cái đó thôi. Ngoài ra cô cũng không đọc được, mà những người khác cũng không đọc được. Thành ra cái đó là một cái thủ đoạn mà dối gạt kinh khủng. Rồi những cái đợt kế tiếp là cái đợt 3 là cái nói về cái câu chuyện ngày 6 tháng 1 năm 2021. Rồi cái đợt 4 và cái đợt 5 là như Dũng Nghiêm cũng vừa nói đó là cái câu chuyện của ông Trump, tại sao mà ông bị cấm vĩnh viễn trên Twitter. Mà nhất là có những cái áp lực của những người nào, trong đó có cái áp lực của bà Michelle Obama. Rồi những cái tranh cãi trong cái nội bộ của Twitter về việc là ông Trump có vi phạm điều lệ của Twitter hay không. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì ông Trump vẫn bị cấm vĩnh viễn. Đó. Thì bây giờ người ta đang trông đợi cái đợt kế tiếp nữa là coi ông Elon Musk sẽ phanh phui cái gì. Nhưng mà theo của tin của Fox News á, thì cái đợt tới có thể là bạch hóa những cái sự phạm pháp và những cái sự vi hiến của giới chức chính quyền, mà trong đó có cơ quan FBI. Thành ra bây giờ mình đợi coi là cái đợt tới là Twitter sẽ phanh phui ra những cái gì nữa.
Vâng, xin cảm ơn cô. Thật sự ra như vừa rồi đây thì Twitter đó cũng đã đình chỉ một số các cái account của các reporter đó cô. Thành nó không biết là bây giờ nó Twitter nó lộn xộn như thế nào. Nhưng mà cảm ơn cô rất là nhiều. Và thưa cô đó, cách đây 3 ngày đó thì hôm 13 tháng 12 đó thì Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành một cái dự luật tuyên bố về hôn nhân có thể diễn ra giữa những người đồng giới. Thì ông Biden cũng đã nói như thế này nè, là hôm nay là một ngày tốt lành, rồi hôm nay nước Mỹ thực hiện bước cuối cùng hướng tới bình đẳng, tự do và công lý, không chỉ một số người mà cho tất cả mọi người. Thì ông nói vậy đó. Rồi ông biết là cái dự luật này mang cái số hiệu là HR 8404, là bãi bỏ đạo luật bảo vệ hôn nhân, một cái luật mà năm 1996 định nghĩa hôn nhân là phải có giữa một người nam và một người nữ, và đạo luật cũ đã được Tổng thống Bill Clinton là một thành viên của đảng Dân Chủ ký ban hành và được lưỡng đảng ủng hộ rộng rãi. Và ông Biden và đảng Cộng chủ cho rằng đây là một thắng lợi của họ nữa. Thì không biết là cô sẽ nhận định cái vấn đề này như thế nào?
Thì theo tin tức cho biết thì cách đây 10 năm, chính ông Biden ông cũng đã phản đối cái chuyện mà những người đồng tính đương ái kết hôn với nhau. Nhưng mà bây giờ thì là thì ông đi theo cái chiều hướng đó, nó đổi khác rồi, bằng những cái mỹ từ bình đẳng, tự do và công lý cho tất cả mọi người. Thì là Joe Biden là đã hoàn tất cái kế hoạch của Obama là chuyển đổi cơ bản nước Mỹ, mà trong cái lúc mà ông vận động tranh cử, Obama vận động tranh cử, thì ông đã đưa ra cái nghị trình này rồi. Nói trắng ra là chuyển đổi tận gốc nước Mỹ. Thì cái nguyên văn của Obama đó là fundamentally transforming the United States of America, nghĩa là chuyển đổi tận gốc nước Mỹ. Đó, đây là một cái nghị trình quan trọng của Obama mà bây giờ thì được nhiệm kỳ của ông Biden là tiếp tục cái nghị trình này của Obama. Và cô thấy là bây giờ đó là ông Biden đã hoàn tất cái nghị trình đó cho Obama, thì cái sự chuyển đổi những cái điều cơ bản của nước Mỹ này nó rất là khủng khiếp và đáng sợ. Bởi vì thì chúng ta ai cũng biết là những cái nguyên tắc cơ bản giúp Hoa Kỳ từ một cái quốc gia mới khai sinh trở thành một cái đất nước hùng cường vĩ đại, có nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới, thì bốn nguyên tắc đó làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại là: thứ nhất là khuyến khích tự do cá nhân, vì vậy người Mỹ được tự do đeo đuổi những cái tư lợi của họ; thứ hai là khuyến khích trách nhiệm cá nhân để mọi người tự chăm sóc bản thân của mình; thứ ba là cái mức thuế thấp để người lao động có thể giữ phần lớn những đồng tiền mà họ kiếm được; và thứ tư là vai trò rất hạn chế của chính phủ đối với dân chúng. Không kể những cái trách nhiệm công cộng rõ ràng thì chính phủ đứng ngoài cái cuộc sống riêng tư của người dân. Thì khi mà Obama lên ấy, thì là ổng thay đổi tất cả. Những cái chuyển đổi cơ bản của Obama, thứ nhất á, là có cái sự can thiệp rộng lớn của chính phủ vào cái nền kinh tế, và thậm chí xa hơn nữa vào cái đời sống riêng tư của người dân. Điều này đã siết chặt cái tự do cá nhân. Thứ hai là khuyến khích cái trách nhiệm xã hội, bây giờ là giống như là toàn cầu hóa chẳng hạn, chứ không còn phải là trách nhiệm cá nhân nữa. Obama muốn chính phủ can thiệp đến mọi nhu cầu căn bản của người Mỹ. Đây là một cái mô hình xã hội chủ nghĩa mà cái xã hội chủ nghĩa mình thấy là nó đã thất bại rồi, mà bây giờ Obama muốn áp đặt cái đó lên cái xã hội tại Hoa Kỳ. Thì tất nhiên những cái nhu cầu mà về xã hội này sẽ được thanh toán bằng thuế của người dân, mà cái thuế nó sẽ cao hơn. Thì tóm tắt là nước Mỹ do Obama biến đổi sẽ có ít tự do cá nhân, nhiều trách nhiệm xã hội, thuế cao hơn và vai trò của chính phủ nó lớn hơn, rộng lớn hơn. Những điều này thì hoàn toàn trái ngược với những gì đã làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại. Nhưng mà cái đó là đã khủng khiếp rồi, nhưng mà nó không có khủng khiếp và đáng sợ bằng cái sự chuyển đổi nước Mỹ trong lĩnh vực văn hóa và đạo đức. Thì cái chuyện này nó đã diễn ra trong suốt 8 năm trong nhiệm kỳ của Obama, đặc biệt là trong cái vấn đề xu hướng về tình dục, hôn nhân và gia đình. Sự thay đổi này là chưa từng có và vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ người nào kể từ nhiệm kỳ của Obama trở về sau. Thì đây mới chính là cái trọng tâm, là trái tim của Obama, là mục tiêu sâu xa nhất mà ông ta muốn đạt tới. Thì hiện nay cái cuộc cách mạng văn hóa của Obama trên cái mặt trận tình dục, giới tính và gia đình thì nó diễn ra rất là ráo riết, như là chúng ta đang chứng kiến bây giờ. Thì một hậu quả của những cái chuyển đổi đó là chúng ta hiện đang chứng kiến cái loại mà văn hóa sợ hãi là nó được thành hình bởi cái sự đe dọa từ các lực lượng nhân danh là bây giờ là phải có cái sự đa dạng và cái sự khoan dung. Thì những cái người này á, đã tìm cách tố cáo triệt hạ và ma quỷ hóa và tiêu diệt bất cứ ai không đồng ý với cái những cái quan niệm của họ là về hôn nhân và gia đình, thì không còn theo cái truyền thống của đại đa số quần chúng nữa. Thì đối với họ thì những người bình thường như chúng ta đó thì được miêu tả là những kẻ bất bình thường, là những người cực đoan, là những kẻ đầy hận thù. Nếu mà chúng ta không có đồng ý với họ thì là họ đi kiện, họ đi bỏ tù, họ bôi nhọ, họ tẩy chay, họ quấy rối, họ hủy hoại chúng ta. Và như đã nói thì họ làm những cái điều này dưới danh nghĩa vô cùng đẹp đẽ là sự khoan dung và sự đa dạng. Thì cô thấy là với cái sự tiếp tay của truyền thông dòng chính Thiên Tả và truyền thông xã hội Big Tech, thì nhóm người này đã thành công trong việc ngăn chặn tất cả những cái điều mà trái ý của họ. Và điều đáng sợ là một số người trong chúng ta đã tự động xóa sổ cái quyền tự do ngôn luận của chính mình, đã tự kiểm duyệt những cái phát ngôn của mình, nghĩa là bây giờ ngậm miệng trước những cái điều tai quái ngược ngạo vì quá sợ. Thì sợ cái gì thì bất cứ cái gì, mình làm cái gì mà trái ngược lại thì đều bị chụp mũ là kỳ thị. Họ dán nhãn vào kỳ thị, họ chụp mũ cho là mình là kỳ thị như thế nọ thế kia. Thì những cái chuyển đổi cơ bản của Obama này tôi thấy là tạo thành một cái cuộc tấn công mạnh mẽ vào tu chính án thứ nhất, là bảo đảm cái quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân Hoa Kỳ.
Vâng, xin cảm ơn cô.
Và khoan để cô nói thêm nữa. Và bây giờ cái đạo luật mới về hôn nhân của Joe Biden vừa ký ban hành đó, chính là một cái nhát búa chặt đứt các giá trị truyền thống về hôn nhân và gia đình, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Thì Joe Biden, như cô đã nói, đã hoàn thành được cái tâm nguyện của Obama là chuyển đổi tận gốc nước Mỹ trên phương diện văn hóa và đạo đức. Thì cứ hãy tưởng tượng là trong những cái ngày sắp tới, khi gia đình không còn là đơn vị căn bản của xã hội với sự xưng hô rõ ràng là cha, mẹ, anh chị em, mà gia đình chỉ là một nơi tụ tập những cái đứa trẻ, nó không biết gọi ai là cha, không biết gọi ai là mẹ, cũng không biết ai là đàn bà, ai là đàn ông. Thì nhân đây thì cô cũng nói về cái chuyện mà cái từ điển Cambridge mới sửa lại định nghĩa của đàn bà là như thế này. Đàn bà là một người trưởng thành, đang sống và xác định mình là nữ, mặc dù họ có thể được biết là có giới tính khác trong mới sinh ra. Thì bây giờ mình thấy là cái xã hội nó đảo điên, nó đảo ngược như thế này, thì là mình không biết là trong cái tương lai thì con cháu của chúng ta nếu mà không được hướng dẫn đàng hoàng thì sẽ trở thành con người như thế nào.
Vâng, xin cảm ơn cô.
Thưa cô, thì có một bản tin khác cho biết là cái hôm 13 tháng 12 đó, thì thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa là Tommy Tuberville thuộc tiểu bang Alabama và cũng là cựu huấn luyện viên bóng đá của trường đại học Auburn, thì cho biết là Hoa Kỳ đang thua Trung Cộng trên trường quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau và Washington cần phải tăng cường sức mạnh của mình. Gần đây thì Trung Cộng đang thu mua rất nhiều đất nông nghiệp của Hoa Kỳ và thống đốc Nam Dakota là Rick Noem vào hồi tháng 11 cũng đã công bố những hạn chế trong việc cho phép các thực thể nước ngoài mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ. Thưa cô, thì cô có nhận xét về sự việc này như thế nào? Có phải Hoa Kỳ có chủ đích hay là vô tình làm ngơ để cho Trung Cộng lấn lướt giống như Việt Nam mình hả cô?
Thì cái câu hỏi này là cô thấy cần phải có nhiều dữ kiện và căn cứ vào nhiều yếu tố để có thể căn cứ vào đó mà trả lời được. Thì đầu tiên á, sự thật cho thấy cái pháp luật của nước Mỹ này đã có nhiều lỗ hổng, rất dễ dàng bị khai thác và bị lợi dụng. Mà những người khai thác và lợi dụng không những là người Mỹ mà người ngoại quốc, họ cũng nhào vô họ khai thác luôn. Rồi thứ hai là cái vấn đề mình thấy cái vấn đề vận động hành lang đấy, nó là một cái hình thức hối lộ công khai và hợp pháp ở nước Mỹ. Thì cái hình thức này là đã được ngoại quốc khai thác triệt để, mà nhất là Trung Cộng. Và thứ ba là cái sự thoái hóa của giới tinh hoa tư bản tài phiệt của Hoa Kỳ. Thì là nếu mà nói đến cái chuyện dùng hối lộ mua chuộc này nọ, thì mình phải công nhận là người Tàu là bậc sư tổ trên thế giới. Thì ở đây cô nhắc lại một cái trường hợp điển hình về cái mánh khóe mua chuộc và hối lộ của họ. Thì theo cái bài nghiên cứu của ông Đỗ Ngọc Hiển, là nguyên là giáo sư kinh tế trường Võ Bị Quốc gia và cái trường ở Đà Lạt đấy, thì là ông ấy nói về cái chuyện mà cái chuyện mà liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống của Bill Clinton vào năm 1992, mà lúc đó là ông Bill Clinton là đang là thống đốc của tiểu bang Arkansas. Thì là ông quen biết với cái nhà tỷ phú ở Nam Dương tên là Mokhtar Riyadi. Ông này là một người Tàu. Trong một cái cuộc họp mặt các cựu sinh viên của Đại học Harvard ở Little Rock, thì là ông này là tổng giám đốc của nhiều ngân hàng và dự án phát triển ở Hoa Lục, nên là có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo của Trung Cộng. Thì lúc đó cơ quan tình báo của Trung Cộng thì đã đánh mùi được thống đốc Arkansas là Bill Clinton. Thì lúc đó là một cái chính trị gia rất là sáng giá của đảng Dân Chủ sẽ ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1992. Nên ngầm yêu cầu ông Radia này là tích cực kiểm trợ tài chính cho đảng Dân Chủ và Bill Clinton. Thì ông Riyadi này đã dùng cái ông tên là John Huang là cánh tay mặt của ông này để là gây quỹ. Thì ông John Huang này cũng là một người Tàu mà có quốc tịch Mỹ vào năm 1977. Huang là một đảng viên Dân Chủ, là một thành viên trong cái quỹ ban quốc gia Dân Chủ và cũng có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo của Trung Cộng từ năm 1970. Thì ông, cái tên John Huang này là một cái tay gây quỹ rất là đại tài, đã tài trợ cho đảng Dân Chủ nói chung và Bill Clinton nói riêng. Là cái sự tài trợ này là phần lớn là do Riyadi và một số nhà tài phiệt của Hoa Lục đóng góp, mà tất cả là 10 triệu đô la. Thì là trong cái cuộc bầu cử đó là như mình biết là Bill Clinton đã đắc cử, và vì John Huang này là có công trong cái việc gây quỹ nên đã được cái bà Hillary này nói với ông Bill Clinton là phải cho ông Huang này giữ cái chức vụ là phụ tá tổng trưởng thương mại trong chính phủ của Clinton. Thì với cái chức vụ phụ tá tổng trưởng thương mại này á, thì là ông John Huang này ông thu thập được hết các cái tài liệu mật trong cái bộ thương mại để cung cấp cho Trung Cộng. Thì cái âm mưu mà gài người này á, thì là cái ông Riyadi ông nói thẳng ra là gọi là người của tôi trong chính phủ Hoa Kỳ đó, nói một cách công khai như vậy. Thì là mình thấy là cái mánh khóe mà dùng tiền để mua chuộc, dùng tiền để yểm trợ này nọ, thì mình thấy rất là rõ ràng, mà bây giờ là mình càng thấy rõ ràng hơn nữa đấy. Thì nhưng mà cái quan trọng hơn hết là thì giáo sư Hiển nói là cái sự thoái hóa của giới tinh hoa tư bản và tài phiệt Hoa Kỳ, vì lòng tham không đáy, vì lợi lộc cá nhân, họ đã tạo cơ hội cho Trung Cộng lấn lướt Hoa Kỳ. Nhưng mà còn đáng trách hơn nữa là những cái viên chức chính quyền cũng là thành phần tinh hoa thoái hóa và biến chất. Thì cái bọn này, ông giáo sư Hiển ông viết thẳng, bọn này là những chính trị gia chuyên nghiệp trong cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã bị mua chuộc và điều khiển bởi giới tài phiệt kinh doanh. Thì tuyệt đại đa số trong nhóm này là làm chính trị để làm giàu và thu tóm quyền lực. Đại đa số trong nhóm này là mỹ dân và lưu manh, hứa thật nhiều mà chẳng làm được nhiều việc gì để ít nước lợi dân. Rồi tiếp tục theo đó thì ông ấy viết rằng là cái tình trạng mà nhà nước ngầm gọi là deep state đó là nó có thật và nó phát triển mạnh và nó tràn lan trong các bộ ngành, đặc biệt trong 8 năm cầm quyền của Barack Obama, Joe Biden và với cái Hillary Clinton là tổng trưởng ngoại giao trong cái thời kỳ đó. Thì như đã nói thì nhà nước ngầm là một thực thể, là một tổ chức phi pháp nhưng rất có cái tổ chức, và đặc biệt là họ giỏi bảo vệ cho chính họ bởi các cái cơ quan mà nằm ở trong chính quyền. Thì nhà nước ngầm hiện diện ngay cả trong các cơ quan thuế vụ IRS, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các bộ khác. Thì tất cả các bộ họ thâu dụng các nhân viên được trả lương cao, và vai trò chính yếu của họ là giúp giữ kín các hành động của nhà nước ngầm khỏi cái sự dòm ngó của Quốc hội và công chúng. Thì các cơ quan gọi là phi chính trị như FBI, CIA cũng có đầy dẫy bê bối tham nhũng và bao che. Thì cái chuyện này là cái chuyện mà bây giờ cũng nhờ cái vụ phân ông Elon Musk phân phui ra những cái bí mật, mà những cái bí mật nào mà nó kinh khủng ở trong Twitter, thành ra bây giờ tất cả nó lần lượt nó sẽ được phơi bày. Thì là mình đang nhìn thấy những cái mà xấu xa của Mỹ được phơi bày cho cả thế giới biết. Nhưng mà như là Dũng Nghiêm hỏi cái câu đầu đó, như vậy là thế giới nhìn cái bộ mặt của Mỹ như vậy thì là như thế nào. Nhưng mà cô nó trả lời là Mỹ nó nhiều khi nói thẳng là họ không care, họ tôn trọng sự thật và tất cả cái gì cũng phải minh bạch hết. Và từ đó họ mới có cái sự tiến bộ, là từ những cái sự bê bối đó mà họ điều chỉnh, họ sửa lại để cho nước Mỹ càng ngày càng tiến bộ hơn.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Và Dũng Nghiêm và anh Huy xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bệ bằng ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn cô và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, anh Huy, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và cũng chúc tất cả quý vị một cuối tuần và một cái tuần lễ mới vui vẻ và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Vâng, xin chào.
Xin chào cô ạ.
Dạ, chào tất cả quý vị.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées.